Tàu Sydney sắp khởi hành, xin mời quý hành khách lên tàu và chúc quý khách có một trải nghiệm thú vị.
Chào mừng các bạn đến với Sydney Station. Mình là My, người sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt cuộc hành trình lần này. Chuyến tàu Sydney là nơi dành cho những người si mê điện ảnh và chúng mình sẽ đưa các bạn đến những trạm dừng chân mà ở tận nơi đó chúng ta sẽ được cùng nhau bàn luận về mọi vấn đề trong cái lĩnh vực điện ảnh này, cũng như là có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ nè, những góc nhìn đa dạng từ các anh chị và các tiền bối đi trước. Các bạn có thể đón xem Sydney Station tại Apple Podcast, Spotify và cả trên Maybe Podcast nữa. Một lần nữa, mình chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyến đi thứ 6 của chúng mình. Cũng giống như những tập podcast trước, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chủ đề của buổi trò chuyện ngày hôm nay trước khi gặp gỡ khách mời ha. Đối với một bộ phim thì yếu tố hình ảnh và âm thanh có thể được xem như là ngôn ngữ nghệ thuật kể chuyện chính của bộ phim đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu những lý do vì sao có những bộ phim tại Việt Nam hoặc là thế giới được ghi nhận là những bộ phim kinh điển về mặt hình ảnh, cũng như là đi tìm hiểu xem các yếu tố cinematic ở trong những bộ phim đó là gì. Bên cạnh biên kịch và đạo diễn là những người đầu tiên nghĩ ra khung hình trong một bộ phim, thì khâu hình ảnh của bộ phim còn được đảm nhiệm bởi vị trí vô cùng quan trọng, đó chính là đạo diễn hình ảnh, hay còn gọi là DOP hoặc là cinematographer. Tuy nhiên, hình ảnh của một bộ phim vốn dĩ được hình dung ở trong trí tưởng tượng của người đạo diễn và trong những câu từ của biên kịch. Vậy thì làm sao mà DOP có thể tạo ra được những khung hình đúng với ý định của người đạo diễn và kể được câu chuyện từ những yếu tố kỹ thuật như là góc máy nè, hoặc là chuyển động camera nè? Thì tập podcast của chúng ta ngày hôm nay sẽ đi giải đáp cho mọi người về những câu hỏi đó. Các bạn hãy cùng Sydney Station tìm hiểu về vị trí của DOP trong một đoàn phim và họ sẽ phối hợp với đạo diễn như thế nào để có thể mang lại hiệu quả về mặt hình ảnh và truyền tải được câu chuyện phù hợp nhất cho một bộ phim ha. Với một chủ đề đặc thù về vị trí DOP như vậy, thì chắc chắn là khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ phải là những người rất có kinh nghiệm trong vai trò này. Và Sydney Station ngày hôm nay đã vinh hạnh mời được một vị khách mời được gọi là bàn tay vàng trong làng quay phim, khi anh đã đoạt giải quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 4 lần liên tiếp với phim Thung lũng hoang vắng, Hàng xóm, Vui điệu tử thần và Chơi vơi. Chúng ta hãy cùng nhau đón chào vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là anh Lý Thái Dũng. Dạ, em chào anh. Trước hết thì em xin được gửi lời cảm ơn đến anh vì anh đã đồng ý tham gia tập Cine Station ngày hôm nay. Để mở đầu cho buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ nói với nhau về tầm quan trọng của vị trí DOP đối với một bộ phim là như thế nào, khi mà chính họ là những người chịu trách nhiệm cho chất lượng hình ảnh của bộ phim đó. Thì theo anh Dũng, như em có tìm hiểu thì thời gian mà anh gắn bó với vai trò quay phim cũng như là vị trí DOP là một khoảng thời gian rất là dài. Vậy thì anh có suy nghĩ gì về cái vị trí này, cũng như là có phải là dù cho đạo diễn sẽ là người có cái vision về bộ phim rõ nhất, tuy nhiên là khi mà nhắc đến các kỹ thuật chuyên môn về góc máy, cỡ cảnh và chuyển động camera v.v. thì có phải là người đạo diễn vẫn sẽ cần hỏi qua ý kiến của DOP để có thể được những khung hình đẹp nhất đúng không anh?
Theo cái tôi nhắc lại một tí trước khi tôi trả lời rằng là cái hình ảnh trong bộ phim ấy, nó vẫn là của người đạo diễn. Người ta ấp ủ nó, người ta tư duy nó, người ta nghĩ nó, người ta trăn trở với nó, người ta xóa từng câu từng chữ và người ta tính toán. Tôi nói đến cái thời điểm mà bắt đầu quay nhé, tức là chuẩn bị để quay thôi, chứ tôi chưa nói đến giai đoạn hậu kỳ, tôi chỉ nói đến thời điểm quay thôi. Thì ở trên phần chữ nghĩa và người ta cũng chụp demo, người ta thử diễn viên, người ta tìm không gian, bối cảnh, câu chuyện. Người ta đã có bộ phim và người ta rất là rõ rồi. Thế thì cái việc mà hình ảnh đó bảo rằng là hình ảnh của một người quay phim thì cũng đúng. Tức là anh ta có nghiệp vụ của anh ta về 50% của công nghệ kỹ thuật và một những cái đặc thù của gọi là phẩm chất của nhà tạo hình của anh ấy. Thế nhưng mà tôi muốn nói rằng là tất cả những cái giải pháp kỹ thuật, cái phương tiện kỹ thuật đấy, cái ống kính đó, cái cách anh ta đặt máy đó, nó phải để cho người đạo diễn thấy rằng là đúng rồi, đây rồi, họ hoàn toàn hài lòng. Cho nên ở đây tại sao tôi phải nói thế, bởi vì là qua thực tế tôi dạy học thì các sinh viên trẻ, những người làm trẻ của tôi hay có mâu thuẫn, họ hay cãi nhau quá và họ hay xung đột với nhau khi quay phim quá, giữa đạo diễn và quay phim mày tao chí tớ nhiều quá. Thì tôi chỉ muốn nói đến cái này để tất cả những người, nếu như ở trong này có nhiều người quay phim thì các bạn hãy cố gắng thật là chuyên nghiệp và hiểu được rằng là một bộ phim thì có một cái kiềng ba chân, đó là nhà sản xuất, đó là nhà đạo diễn và đặc biệt là các diễn viên. Thế thì đấy là ba bộ phận tôi nghĩ là quan trọng bậc nhất. Trước tiên thì nó phải có cái kịch bản tốt đã. Thế nhưng khi bắt đầu đưa vào sản xuất thì ba cái bộ phận này là ba cái kiềng ba chân họ rất là quan trọng, họ làm những cái bộ phim đó là chính. Thế còn chúng ta thì có những cái vinh quang riêng của chúng ta, thế nhưng mà cũng 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 không 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 phải là thành phần quan trọng lắm. Cái credit nó chạy lên DOP phải đứng thứ 10, 11, 12 cơ, có khi còn rất nhiều thành phần quan trọng hơn. Tôi muốn dài dòng một tí, ngược trở lại là làm sao để có thể hình thành nên một kịch bản. Ở đây nó là không phải là tôi là một nhà biên kịch để tôi dạy cái đó, mà tôi chỉ muốn nói rằng là con người muốn viết ra một cái yếu tố gì đó, một cái câu chuyện nào đó, một cái nốt nào đó, hay bất kể một cái gì đó, để họ có thể dùng một cái ký hiệu, một cái ngôn ngữ để họ ghi lại, vào đây cụ thể kịch bản là ngôn ngữ của chữ viết, thì cái người biên kịch đó họ phải có một cái cuộc sống, một cái trải nghiệm, một sự quan sát bằng năm giác quan mà trời đã phú cho con người. Tức là nhà biên kịch đó phải nhìn thấy, phải nghe thấy, phải cảm nhận thấy hương vị, mùi vị và cái xúc giác của cái làn da của họ. Và có những nhà biên kịch thì hoặc là có những cái người mà người ta có thể nói đó là những người có giác quan thứ sáu, cái tức là bằng một cái linh cảm nào đó. Thì tất cả đều phải bắt đầu bằng 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 những thứ đó. Họ nhìn thấy và họ nghe thấy, họ quan sát thấy cuộc sống, và cuối cùng rồi thì rất qua một cái quá trình rất là dài, họ có thể tích lũy được tất cả những nhiều vấn đề, nhiều câu chuyện, nhiều chân dung con người, nhiều không gian hình ảnh mà họ đã từng đứng ở đó, của xuân hạ thu đông, của sáng trưa chiều tối, của vui của buồn, của phẫn nộ, của tình cha con mẫu tử, của tình bạn, của tất 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 những vấn đề của xã hội đó. Và khi họ viết được ra câu chuyện thì có nghĩa là cái ngôn ngữ chính của điện ảnh là hình, là nhìn thấy, và sau đó là nghe thấy, hai cái song song, đấy là hai ngôn ngữ chính nhất. Bỏ qua phim 3D, phim 4D, phim 5D, đấy là một việc khác, nó hỗ trợ thêm thôi. Còn cái ngôn ngữ chính tuyệt đối nhất là hình ảnh và âm thanh và hình ảnh đi cùng với nhau. Tỷ lệ độ quan trọng của hai cái hàm lượng của hình ảnh và âm thanh này có thể 50-50, có thể 1 và 99, tùy theo cái tình huống mà cái người đạo diễn người ta quyết tâm xử lý. Tôi nói ví dụ luôn là ví dụ có thể màn hình đen tuyệt đối, tức là để người ta chặn cái mắt lại, không cần cho khán giả nhìn, để cho khán giả phải 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 tận dụng tối đa cái năng lực của cái tai để nghe cái âm thanh, và sau đó thì hình ảnh sẽ giải quyết sau, ví dụ như vậy. Thế thì toàn bộ cái yếu tố, cái quá trình mà cái nhà biên kịch hoặc người đạo diễn có viết ra kịch bản đấy, trước đó họ đã có một cái quá trình đó gọi là một quá trình DOP, một quá trình quan sát, một quá trình DOP sinh học, tức là họ quay phim bằng cái con năng lực của con người đó, bằng mắt, bằng tai và thêm ba cái giác quan kia nữa, thì gọi là DOP sinh học. Cái chất lọc tùy theo các cái định dạng kịch bản, có rất nhiều định dạng kịch bản, có những cái kịch bản mà nó có thể xuất bản thành tác phẩm văn học được, bán được như truyện bestseller ở ngoài. Nhưng những có những cái nhà đạo diễn, nhà biên kịch họ viết nó rất là nghề nghiệp, rất là chuyên nghiệp, thì nó cái phạm vi nó hẹp thôi. Kịch bản điện ảnh nó dành cho những người ở trong làm điện ảnh, họ họ tiết kiệm những cái câu chữ nó không hoa mỹ hoặc là nó không mang tính văn học quá nhiều, nó đẩy cái nội dung và cái tính công việc, cái tính chuyên nghiệp của tất cả các thành phần của trong đoàn làm phim họ dễ nhìn thấy nhất đó. Thế thì người đạo diễn hình ảnh, người quay phim không khác tất cả những thành phần khác. Anh là một trong những thành phần tương đối đặc biệt quan trọng, anh là người làm nên cái hình ảnh đó. Tôi nói làm nên ở đây thì nó phải mở ngoặc luôn, tức là nó theo yêu cầu của kịch bản và đặc biệt cuối cùng là theo yêu cầu của người đạo diễn. Và người người tôi trả lời ngay cái câu là yếu tố nào tạo nên một khuôn hình đẹp, thì nó là cái một cái khuôn hình đẹp phải định nghĩa nó là cái gì. Nó là một khuôn hình mà người đạo diễn luôn luôn gật đầu, luôn luôn hài lòng, luôn luôn cảm thấy rằng tuyệt vời, đúng như thế đây rồi. Tức là cái yếu tố hình ảnh của anh nó phải bắt nguồn từ cái nội hàm mà cái câu chữ của trong kịch bản và người đạo diễn họ mong muốn. Và anh chỉ làm mỗi khác mỗi một việc là cả đời anh học, anh tích lũy, anh tìm hiểu tất cả những cái vốn từ về hình ảnh và âm thanh quện với nhau như thế, để rồi khi anh đi học quay phim nó hiện thực hóa bởi cái ống kính 14, 12, 9 fisheye, 2.8 hay 25, 50, 35, hay 85, hay Super Tele và vân vân. Đấy là cái anh hiện hữu ra với rất nhiều cái cung bậc của ánh sáng, của sáng, trưa, chiều, tối, của ngày nắng vừa mưa, của ngày ẩm ướt, của cái cánh đồng bất tận của đồng bằng sông Cửu Long, hay là ở vùng biển trong vắt của Nha Trang, hay là ở vùng núi mây mù của Tây Bắc, hay là của miền Trung nắng và gió, ví dụ như vậy. Thế thì với người quay phim là một cái nghề rất là đặc biệt, là anh cũng phải giống như một cái năng lực của một người biên kịch, một người đạo diễn, là anh cảm thụ cái cuộc sống rất là tốt, và anh lưu trữ cho anh được một cái số vốn từ khổng lồ ở trong não của anh về những cái cung bậc, những gương mặt, những con người, những hành vi, những cái miền đất, những cái không gian, thời gian, khí hậu, tất tần tật. Mà khi mỗi cái trang viết của kịch bản, mỗi cái từ ngữ trong kịch bản nó kích hoạt anh lên, và anh tự nhiên có một bộ phim cho riêng anh ở trong đầu, anh hình dung ra. Đầu tiên nó đứt đoạn, nó từng khúc một, anh sẽ ấn tượng với những từng đoạn đặc biệt. Thế sau đó dần dần anh sẽ có cả một bộ phim cho riêng mình ở trong đó, anh giữ ở trong đó. Đó. Thế thì nói ngắn gọn là cái câu của bạn, tôi sẽ trả lời nó tương đối rộng như thế, và sau đó thì chúng ta có thể quay về cái yếu tố tạo nên một cái khuôn hình hình đẹp.
Dạ, em cảm ơn câu trả lời của anh. Vậy thì khi mà mình đã biết được là cái vị trí, cái vai trò của người DOP là họ sẽ cố gắng tạo ra được những cái khung hình, những cái hình ảnh mà nó gần nhất với cái hình dung của người đạo diễn về bộ phim, thì theo em nghĩ rằng là dù ở trong một cái vị trí nào thì mình cũng sẽ có một cái cá tính riêng, một cái gu làm phim riêng. Vậy thì có nên là ở trong vị trí DOP thì mình nên tìm kiếm và làm việc với những người đạo diễn có cùng cái gu hình ảnh của mình không anh? Tại vì theo em được biết là anh đã từng làm việc với rất là nhiều đạo diễn ở những bộ phim khác nhau. Chẳng hạn như là bộ phim Chơi Vơi thì anh làm việc với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Còn bộ phim Đảo Của Dân Ngụ Cư thì anh làm việc với đạo diễn, diễn viên Hồng Ánh. Thì không biết là kinh nghiệm làm việc với hai đạo diễn khác nhau như vậy của anh như thế nào? Anh có thể chia sẻ thêm cho tụi em nghe được không ạ?
Ở đây trước tiên phải nói đến đến hai đạo diễn. Bởi vì anh Chuyên vốn là một người đạo diễn đã làm nhiều phim rồi. Còn Hồng Ánh thì là một diễn viên và đây là phim đầu tay và là một nhà sản xuất. Cho nên là cái áp lực của Hồng Ánh thì lớn lắm. Trong 2 năm đó tôi quay hai bộ phim, năm 2015 tôi quay phim Cha Băng Con cũng là đạo diễn đầu tay, và 2016 làm với Hồng Ánh cũng là đạo diễn đầu tay. Thế thì tôi nổi tiếng vốn là người là dùng từ vui tí gọi là chiều đạo diễn, hoặc là tuân thủ hoặc là chuyên nghiệp nhất. Đạo diễn nói là yes sir, tức là phải làm đúng cái họ muốn ngay, cố gắng làm tốt nhất ngay, chứ không phải rằng là tranh luận gì nhiều. Tranh luận thì trước đó, và mình quan trọng nhất là mình ngấm, mình đọc kịch bản, mình qua cái sự nói chuyện với bạn, với đạo diễn mình, với tất cả những thành phần, khi ở trong cái giai đoạn chuẩn bị phim thì mình đã phải hiểu rồi. Mình ít khi nên hỏi lại đạo diễn quá nhiều, bởi vì người đạo diễn có quá nhiều nhiều cái công việc, cái tình huống, cái yếu tố, cái áp lực phải xử lý khi mà ở hiện trường. Cho nên làm thế nào đấy để khi bạn bày xong cái camera, ánh sáng set xong, mời đạo diễn vào và diễn viên vào, thì hầu như là họ sẽ phải cố gắng là luôn luôn làm cho họ happy, và họ sẽ cảm thấy nhẹ lòng đi ngay lập tức, bởi vì nó đây rồi. Thì đấy, thì đấy là cái phẩm chất cần thiết của nhà quay phim. Nhưng với một cái 2 năm đó tôi đều làm với hai đạo diễn đầu tay, thì với Hồng Ánh lại còn là người thân thiết. Tôi đã từng quay Ánh trong phim Thung Lũng Hoang Vắng. Từ năm Ánh 20 mấy tuổi hai anh em chơi với nhau, và lúc đó thì đây là một cái kịch bản mà thời điểm năm 2001 tôi quay Thung Lũng Hoang Vắng, Ánh làm diễn viên chính. Chúng tôi thi thoảng đã nói chuyện với nhau về cái kịch bản đó rồi, về cái kịch bản Đảo Của Dân Ngụ Cư đó rồi, mà thời điểm đó thì là đã được chia sẻ với cái gồm có tôi, anh Vân, anh đạo diễn Thanh Vân, Hồng Ánh, tôi và nhà viết kịch Nguyễn Quang Lập. Thì như vậy là Ánh rất là say sưa. Thế và vậy thì với chả có lý gì một người say sưa một kịch bản 20 năm mà mình không làm tất cả mọi thứ để cho cái kịch bản tên là final, là chốt, đây là bản quay rồi, thì hãy hiểu rằng cố gắng làm tất cả những gì mà người ta mong muốn nhất có thể. Thế thì thực ra thì lúc đầu tôi cũng hơi khi đi chọn cảnh thì tôi cũng hơi ngạc nhiên khi mà Hồng Ánh chọn căn nhà này, nói rằng đây Thì đúng là cái người đạo diễn nó thêm có một minh chứng nữa, cái sự hình dung, cái sự sáng tạo, cái sự tưởng tượng của người ta nó mạnh kinh khủng. Bởi khi vào một cái bảo tàng gốm sứ ở trong Hội An của một cái căn nhà đó, tôi không thể nào hình dung ra được là tôi có thể quay 90% hình ảnh của bộ phim trong cái này. Nó sẽ rất là mệt, nó sẽ rất là chán, có thể nó sẽ rất là monoton. Tuy nhiên hóa ra đúng thật, người ta đã nghĩ nhiều, người ta trăn trở 20 năm thì nó phải có lý của người ta. Thế và khi mà khoảng một nửa thời gian tôi được tiếp cận với cái nửa thời gian làm ở tiền kỳ chuẩn bị, tôi nhìn thấy một cái mô hình, một cái nhà, chị Hồng Ánh và bộ phận sản xuất làm nên một cái sơ đồ, một cái sa bàn, dùng đúng từ sa bàn, là một cái mô hình, một cái căn nhà, một cái khu đấy, bối cảnh ấy thu nhỏ lại bằng mô hình giống như là ở trong bảo tàng ấy, có cái sa bàn như thế. Thì tôi nghĩ rằng là tôi chết rồi, đây rồi, nó đỡ đi rất là nhiều rồi. Nhưng mà thật sự vẫn còn độ hoang mang, nhưng chỉ khi mà anh họa sĩ anh đã đưa những cái phác thảo và tất cả những cái sự chuẩn bị về đạo cụ, về màu sắc, về tất cả mọi thứ vào và các cái tạo hình nhân vật vào thì tôi yên tâm rồi. Kể cả trong một cái căn nhà này quay thì tôi cũng không không có vấn đề gì cả. Tôi nhìn thấy bộ phim ngay lập tức.
Dạ, thì từ nãy tới giờ là mình đã có những cái chia sẻ về cách anh làm việc với đạo diễn, làm thế nào để mình có thể tạo ra được hình ảnh thật sự hỗ trợ cho cái tầm nhìn của người đạo diễn đó và cái chuyên sâu của cái bộ phim. Vậy thì em thắc mắc không biết là còn kinh nghiệm về phần làm việc với những quay phim, những cameraman dưới vai trò hiện tại là một DOP thì như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ thêm cho tụi em biết về những cái kinh nghiệm hay là những cái tips trong lúc anh làm việc với họ được không ạ?
Trước đây thì là cái chức danh mà là giám đốc hình ảnh thì ngày xưa nghèo thì là tất cả là quay phim thôi, gọi là quay phim thôi, và tôi quay bộ phim của mình, tất cả những bộ phim của mình đến là khoảng thời gian tôi nhớ là 2008, là tôi quay cả phim Đừng Đốt nữa, sau đó thì tôi quay đến phim Chơi Vơi, thì lúc đó thì tôi mới là cái người ngồi có cái máy máy số, nó mới có monitor thì là mình mới nhìn được nó và mình kiểm soát được nó, và lúc đó coi như mình ngồi cạnh đạo diễn và để xem cái monitor của mình thì có lẽ cái phẩm chất mà kiểm soát cái hình ảnh của mình nó mới được bắt đầu một cách tốt hơn, còn trước đấy là mình phải tự làm. Thế thì để chia sẻ về muốn chia sẻ được với người quay phim của anh thì việc đầu tiên anh phải là một cameraman, anh phải, với cá nhân tôi, anh phải làm rất là tốt cái việc đó đã. Trước đấy anh đã phải làm việc đó rất là tốt rồi, tức là anh ngồi vào cái máy, cái bàn tay phải của anh cầm một cái tay lia, cái tay trái anh đặt đâu tùy anh, đó là cái bản năng của anh, nhưng nó như một cái cổng kết nối đó, như một cổng USB mình kết nối vào nó thì cái máy và mình phải là một đó, và mình muốn nó như thế nào lập tức nó phải ngay như thế, tức là nó cần cái sự khéo léo và một cái bản năng, trở thành một cái bản năng luyện tập hàng chục năm rồi thì nó rất là tốt. Vậy thì mình phải truyền được cái điều đó, bởi vì những cú máy bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng thi thoảng nó có những cú máy mà cái cú pen của anh nó nhanh một moment rất là ngắn, một khoảnh khắc cực ngắn, hoặc là chậm, hoặc là cái focus nó sớm một tí hoặc nó muộn một tí, hay ABC gì đó, hoặc là nó được đẩy vào, được kéo ra, nó chỉ là một phần, nó cái đấy không bao giờ nói được, thì nó phải làm chất cảm, và đôi khi thi thoảng có những cú máy đặc biệt. Thì có lẽ là tôi là người cầm máy ở đây, không phải rằng là bạn kia không làm tốt được, mà là có thể nó có rủi ro đó. Mới thêm tôi chỉ muốn nói một việc là hình như các diễn viên và người đạo diễn sẽ happy hơn, sẽ thoải mái hơn, sẽ yên tâm hơn, sẽ tự tin hơn, và ngay bản thân bạn quay phim có thể không tự tin bằng tôi, và thậm chí có thể tôi quay có thể xảy ra là hỏng lúc đấy do quay phim làm hỏng, tức là cái cú máy của tôi nó chưa tốt hoặc là thế nào đó, thì cái việc làm lại cái việc nào đó nó cũng không áp lực lên cho người cam ọc nhiều quá đó. Thế thì truyền lại cảm hứng thì thông thường thì đi đoàn làm phim thì người DP thì nước mình thì hay ở cùng phòng với người 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 quay phim, bởi vì đấy là cái người gần nhất của mình. Có người sẽ lựa chọn ở với ai đó tôi không biết, hoặc là một mình, hoặc ở với graphic. Tuy nhiên thì thông thường thì tôi hay ở với những người quay phim của mình để chúng tôi hay nói về các cái công việc của mình như thế, thì Tôi nghĩ rằng đó là một sự gần gũi và thật đặc biệt. Đấy là một người bạn của mình, một người đồng nghiệp của mình, một người có phẩm chất DOP trong tương lai rất gần. Thì có lẽ là cái đấy là cái cách mà chúng ta sẽ dễ làm việc với nhau nhất. Và sau một thời gian bạn nhớ rằng bạn sẽ phải tìm cho mình một ca mộc khác, bởi vì là anh ấy sẽ trở thành DOP, cho nên là không không giữ được lâu lắm đâu.
Dạ, vậy thì không biết là anh Dũng có lời chia sẻ nào đến những bạn mà bây giờ các bạn muốn trở thành một DOP, hoặc là cho những bạn đang làm cam op, đang làm ở những vị trí khác nhưng mà mong muốn được trở thành, được ngồi vào cái vị trí DOP, thì anh có cái lời khuyên hay là có những cái lưu ý, những cái phẩm chất hoặc là những cái kỹ năng mà anh nghĩ rằng là các bạn ấy cần phải chú ý và trau dồi thêm không ạ?
Công việc của người quay phim thì ở trong đoàn làm phim nó cũng là một cái vị trí khá đặc biệt, khá áp lực. Ở Việt Nam thì cái sự đánh giá về công việc của DOP tôi nghĩ rằng là hơi cao. Ở nước ngoài như tôi vẫn đã nói đấy, thì ở Việt Nam thì cũng vậy thôi, rồi dần dần chúng ta cũng sẽ như thế giới thôi. Tuy nhiên thì ở nước ngoài các cái vị trí thay thế, tức là cái người quay phim mặc định là phải tốt, như tôi nói là mặc định là phải tốt, và nếu không có anh sẽ có người khác ngay lập tức, họ sẽ như anh ngay và thay anh ra. Thì bộ phim này nếu nó hay, nó là Oscar, thì do đạo diễn, do diễn viên, câu chuyện nó làm nên chứ không phải do anh. Thế như vậy chúng ta xác định rõ công việc của chúng ta. Tất nhiên chúng ta có những vinh quang riêng của chúng ta, có niềm yêu thích, có những cái phẩm chất mà có những cái đặc thù nghề nghiệp mà có lẽ chỉ bọn DOP có thể chơi với nhau và có thể chia sẻ được với nhau thôi, và chúng ta có niềm vui sướng như thế. Và chúng ta ở trên thế giới này người ta vẫn có tượng đồng Oscar dành riêng cho mình cơ mà, đúng không ạ? Thế thì tuy nhiên thì làm DOP thì thôi thì cũng có nhiều cấp. Không phải rằng là anh đứng ở ngoài anh có monitor là lập tức anh đã trở thành DOP. Nó là một người mà đòi hỏi cái độ kiểm soát một cái hình ảnh của bộ phim nó phải rất là rõ ràng, và nó phải tạo dựng được một cái niềm tin rất là lớn cho toàn bộ những người có mặt trên trường quay phim đó. Họ yên tâm lắm, họ rất là thoải mái, và họ rất cái công việc đó nó cái không khí, cái niềm tin đó nó tạo dựng nên một cái không khí làm việc và nó thăng hoa, và nó giúp cho tất cả mọi thứ rất là trôi chảy, kể cả đối với nhà xuất về mặt tiền bạc, đối với người đạo diễn đó là sự hài lòng, đó là sự happy. Thậm chí như tôi nói rằng là cái thi thoảng có những thứ mà cái đồng nghiệp hỗ trợ nhau thì nó sẽ đều thăng hoa, và nếu như người đó DOP giỏi, anh có thể làm nên một điều thăng hoa nào đó cho người diễn viên, cho người đạo diễn thật là tốt. Thế vậy thì đương nhiên trước tiên phẩm chất số 1 nó sẽ phải là một nhà kỹ thuật và với một cái thẩm mỹ rất là tốt về mặt hình ảnh. Tất cả những cái công nghệ, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nó phải được nắm rất là vững chắc về cái lý thuyết đó. Không thể nào biết gọi là mơ hồ lờ mờ được cái nào, hơi mơ hồ lờ mờ lập tức anh phải tìm hiểu nó cặn kẽ ngay lập tức. Ở ngoài hiện trường anh phải đọc ngay là trong ngày quay hôm đấy, trước đó cảnh quay đó ISO anh để bao nhiêu, shutter anh quyết định 172,8 hay 90, anh để chế độ 422 hay 444, anh cái nào anh quay thường, cái nào anh quay raw, cái nào anh quay 24 frame, cái nào anh quay 32, cái nào anh quay 18, vân vân. Tức là nó trở thành một khẩu lệnh và nó phải được ở trong đầu của anh và nó phải rất là chính xác. Ví dụ anh phải hiểu rằng là tại sao một cảnh này anh có thể quay 48 hình giây, bảo là không tôi chỉ muốn quay 24 thôi. Thế thì nếu là một nhà quay phim mà rất là nhiều kinh nghiệm thì anh có thể giải thích rất là rõ ràng là nếu anh quay 48 thì cảnh này cái chuyển động nó nhanh quá và nó sẽ mềm hơn, và nếu 48 anh có thể đưa về 24, anh có thể đưa về 28, 32, nó vẫn bình thường, nó vẫn tốt, nó vẫn ổn định. Nhưng nếu anh chỉ quay 24 hình giây mà anh lúc đấy anh muốn lên 28 hình giây, không làm được, hoặc làm nó rất là xấu, tức là anh phải bù hình, ví dụ như vậy. Nói về mặt công nghệ thì tất cả những cái gì mà phương tiện thiết bị trong tay của anh và hiệu quả nó ra làm sao, kết hợp mix nó lại với nhau như thế nào, và nó bao gồm ngôn ngữ của nhà quay phim để làm nên cái hình ảnh đó. Trong cái phạm vi của anh có ba cái chân máy, anh có cái có thể làm cho cái camera nó đi từ mặt đất lên trên cao nhất có thể, thậm chí nối tiếp là nó bay bằng 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 flycam, hoặc là động tác mô phỏng của camera của điện toán, nó có thể bay vọt lên mặt trăng, nó chui vào, và nó có thể đi vào mắt của người, chui vào nội tạng của người đó. Đấy gọi là các cái thiết bị mà chúng ta phải phải rất là nhớ. Cái đèn nhỏ nhất từ một cái chấm một điểm ảnh của LED, nó làm cái đèn, cho đến một cái đèn khổng lồ là cái mặt trời, thì anh cũng phải hiểu được nguyên lý của nó, và cái điểm mạnh điểm yếu của từng cái đèn đó, về công suất, về nhiệt độ màu, về độ tạo hình. Khi trước mặt cái đèn đó nó có một vật thể lạ thì nó tạo nên cái gì, các vật thể lạ đó, các cái chất liệu đó, từ khọc xương, khói, filter, hay bất kể mặt nước hay là mặt kính hay tất cả những cái đó. Thế vậy thì có được những cái đó, nó là những cái trải nghiệm và những cái mày mò, những cái tố chất tất yếu của bất kể một UP nào đó. Nó là một người nghịch ngợm, nó là một người cái gì cũng nghịch, cái gì cũng phải thử và phải trả giá rất là nhiều về cái đó, và cứ để đấy không biết. Thế và đến lúc nào đó thì nó sẽ được lôi ra để dùng. Thế vậy thì phẩm chất của anh là một nhà cơ khí, một nhà kỹ thuật, một nhà thuần túy, gọi là lạnh lùng 2+2=4, cộng với một cái năng lực về, tôi nghĩ về mặt thẩm mỹ, về văn học, về âm nhạc, về rất nhiều thứ của cuộc sống, thì nó sẽ giúp anh thẩm thấu cả một quá trình quay phim sinh học của người nhà biên kịch, của người đạo diễn vào cái trang viết đó. Anh dịch không hết, tức là anh chưa chia sẻ được cái cảm xúc đó. Tôi nói ví dụ một cái bài thơ của trẻ con, là tôi nhớ ngày xưa khi người ta nói một cái bài về, hoàn toàn về âm thanh thôi, nói về cái tai, tức là họ cảm nhận cái cuộc sống bằng cái tai. Thâm thịt ngoài hiên là lời cuối gạo, tức là nó gồm mỗi cái mệnh đề nó chỉ có 2 câu thôi, thâm thịt ngoài hiên là lời cuối gạo. Thế thì cái âm thanh giã gạo đó ở ngoài hiên đó, của một cái nhà nào đó. Thế thì với mỗi người quay phim, họ được sinh ra ở đâu, ở vùng biển nào, vùng cao, miền núi, vùng biển. Đến bây giờ một người quay phim ở thế kỷ 21 có thể không biết cái cối gạo nó như thế nào. Có lẽ phải tìm hiểu xem là cái tiếng thậm thịt nó như thế nào. Thế nào là thậm thịt? Sau đó nó ở ngoài hiên, tại sao cái cối gạo nó lại được để đặt ở ngoài hiên? Vậy thì nó giã bằng cái gì? Thế vậy thì cái phần mềm, cái âm thanh thậm dịch đó cộng với cái cối gạo đó, nó sẽ phải, anh sẽ phải có một phần mềm này. Nếu anh là một chàng trai quay phim 22 tuổi mới ra trường, anh sinh năm 2000, thì anh sẽ phải tìm hiểu nó. Không có nghĩa rằng là tôi không sống ở cái thời kỳ đó, tôi không biết, vậy tôi phải tìm nó. Và tôi nghĩ rằng bất kể một người quay phim trẻ nào nhạy cảm thì họ cũng sẽ yêu thích được cái điều đó. Lưng trời thổi sáo là lời cánh diều. À, thế thì vậy thì ở trên trời có một cái cánh diều, nó có cái tiếng sáo. Thế thì toàn bộ bạn ấy có thể phải, nếu sinh viên của tôi vẫn có những cái bài tập là bạn ấy được quyền lựa chọn bất kể một cái câu thơ nào đó để bạn người quay phim nhé, bạn phải viết một cái kịch bản, một cái đoạn nốt cảm xúc của bạn ấy khoảng 100 chữ về lưng trời thổi sáo là gì, thậm thịt ngoài hiên là lời của gạo là gì. Nó có ao rộng cuối đuôi là lời của cá. Thế bây giờ làm thế nào em viết về một cái cảm xúc khi mà một lần nào đó em nghe cái tiếng cuỗi đuôi của một con cá ở trong cái ao, cái hồ, một cái vị trí nào đấy. Thế thì mỗi một cái từ khóa của cuộc sống này, mỗi một cái dữ liệu cuộc sống này, nó dội vào anh, nó phải ra rất nhiều kết quả, và nó phải kích hoạt được cái ổ cứng của anh lên, thì anh luôn luôn có rất là nhiều những cái tổ hợp hình ảnh đó, để khi những cái trang viết của kịch bản nó kích hoạt, nó dội vào mắt anh, nó dội vào tai anh đọc nó lên, thì lập tức là anh sẽ có riêng từng cái khúc một. Có thể nó sẽ vừa phải, nó mơ hồ thôi, nhưng với theo chiều dày thời gian, với một người ham học, ham đọc, ham xem phim thật nhiều, ham phân tích, ham dừng lại từng cảnh của phim một, họ làm như thế nào để phân tích nó, xem đồng nghiệp, vân 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 vân, tất cả mọi thứ, thì tôi nghĩ rằng là cái người quay phim trẻ đó, họ sẽ lấp đầy rất dần dần cái cảm xúc cũng như là cái năng lực kỹ thuật của mình, để có thể luôn luôn trở thành một cái người UP mà khi những trang viết của kịch bản nó được vào, chui vào trong người của anh, và nếu như có một cuộc đấu giá, có một cuộc người đạo diễn, nhà sản xuất, người ta có một cuộc casting UP, người ta cho anh mỗi anh độ khoảng cái concept này, anh có chuẩn bị cái gì và anh có khoảng thời gian bao nhiêu để anh cinema, anh kể về cái bộ phim mà anh cho rằng anh yêu thích như thế này, thì bạn sẽ phải làm cái người mà cố gắng làm tốt nhất có thể, để hy vọng rằng là mình là người chiến thắng, cũng giống hệt như người ta casting diễn viên vậy thôi. Thế và khi bạn đưa ra một cái concept và cái kỹ năng của bạn cũng như cái profile cái những cái sản phẩm trước đó bạn làm và ở trong phim này bạn sẽ làm như thế nào thì bạn sẽ có cơ hội chiến thắng. Và hàng năm cái số lượng quay phim càng ngày càng ra rất là nhiều và DOP cũng rất là nhiều, công nghệ phương tiện thiết bị rất là nhiều, cứ cài một cái app vào với một cái tele và các bạn ý hiện nay cái sản phẩm chỉ xem trên một cái smartphone với một cái màn hình 2K rất là nịnh, 4K rất là nịnh của các cái nhà sản xuất, hoặc là trên một cái máy tính bảng hoặc trên một cái laptop hoặc cùng lắm trên một cái vô tuyến vừa phải thôi. Với một cái ống kính tele xóa phông một tí, ảo ảo một tí, lắp một cái áp màu vào một tí thì nó dễ đẹp lắm. Thế nhưng mà với một cái màn hình 5m, 10m, 50m vuông ở trong rạp chiếu phim thì tất cả những thứ về mặt kiểm chứng cái phẩm chất DOP của bạn nó sẽ lòi ra ngay lập tức. Nó đòi hỏi cả một cái kỹ năng vô cùng gọi là dày dặn, cũng như là tôi nói là cái kỹ thuật nó phải rất là nghiệt ngã và nó phải rất là chuẩn mực thì bạn mới có thể bước chân vào cái, tôi dùng một từ rất là lung linh, thánh đường DOP. Khi bạn bạn muốn trở thành DOP của những bộ phim chiếu rạp, một bộ phim có nêm như của anh đạo diễn hình ảnh toàn những phim trăm tỷ như anh Vinh chẳng hạn. Đấy là một người mà tôi vô cùng thích phim phim của Diệp Thế Vinh. Ví dụ như vậy thì đòi hỏi một sự nỗ lực rất là lớn với tất cả các cái bạn chia sẻ với các bạn coi phim là như vậy.
Dạ, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay rồi. Em tin rằng là những cái gì mà anh Dũng vừa mới chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay thì không chỉ đơn thuần mang lại cho các khán giả của Cine Station có thêm nhiều kiến thức mà còn rất là truyền cảm hứng cho các nhà làm phim trẻ trong tương lai luôn. Em cảm ơn anh Dũng vì đã dành thời gian đến đây chia sẻ những kinh nghiệm quý giá cũng như là những câu chuyện rất là thú vị đến cho tụi em. Em chúc anh có một ngày vui vẻ và hy vọng là sẽ sớm có cơ hội được gặp lại anh trong một tập podcast khác anh ha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những chạm dừng chân kế tiếp để chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu điện ảnh.